niệm, đó là phần thứ nhất tứ niệm xứ giải chúng về cái quán thân trên thân. Điểm thứ nhất là lo là theo dõi cái hơi thở. Điểm thứ hai là theo dõi các quan nghi. Đến điểm thứ ba dạy chúng ta làm gì nhỉ? Tức là chúng ta cần cái phần này là học về thân chúng ta gồm có những bộ phận nào. Thì học cái đoạn này để ích lợi gì nhỉ? Nghĩa là thân con mà nó lại có 32 cô tịnh tuệ. Không phải một thầy gọi một cô tịnh tuệ mà hóa ra là 32 đứa cả thầy. Vậy đứa nào tên là tịnh tuệ? Cái tóc là tịnh tuệ hay cái gân hay cái xương? Đứa nào tên là tịnh tuệ đây? Sao gọi tịnh tuệ là có đứa nó thưa? Đấy, nhận cả 32 thứ là mình. Mà thật ra thì không biết thứ nào là mình nữa. Mà bởi vì cần cả 32 thứ. Thế thì đây để Phật tách cái thân mình chia nó làm 32 thứ, để cho mình thấy rằng thực không có cái gì là ta, mà cũng không phải của ta. Bởi vì nếu thật cái đầu là của ta, tại sao ngày mai nó lại long lại rụng, mà mình muốn giữ lại không được. Nếu nói là ta thì 32 thứ, cái gì thật là ta? Mà nếu nói là của ta thì làm sao ta không giữ được nó? Cái lúc con vào bụng má, con có con măng với má con nhỉ? Tôi con măng một cái dạ dày không? Thế làm sao con lại có dạ dày? Cái si mê mà làm nổi được cái dạ dày. Bây giờ cô thông minh, cô làm hộ tôi một cái đi. Em mình không biết mình là cái gì cả. Ở bên người Pháp, người ta có một cái ông bác sĩ, ông ấy viết một cuốn sách. Ông ấy đề tên là Con người, một thứ lạ, một thứ mà không ai biết là cái gì cả. Đã. Khoa học bây giờ đã học con người từ đầu đến chân kỹ như vậy rồi, mà chính ông ấy là bác sĩ, ông ấy viết một cuốn sách, ông ấy đề tên là, mà cái cuốn sách này nó nổi tiếng nhiều quá cho đến nỗi thầy ở trên núi này mà thầy cũng còn biết cho nó. Thì biết là cái quyển sách ấy nó nổi tiếng trên thế giới thế nào, mà chắc cái chúng này nó chả biết. Cái chúng này nó chắc là cả thế giới người ta phải biết mà mình cũng không cần biết. Thì ông ở đây là con người, một thứ mà không ai hiểu được, không ai biết được nó là cái gì. Ông ấy là một vị bác sĩ, ông ấy vốn không có tin đạo nào hết. Bố má ông ấy thì người Pháp thì hẳn là theo đạo Gia Tô, nhưng mà ông không tin. Ông không tin cái gì cả, ông chỉ tin cái khoa học của ông ấy thôi. Thế cho tới một hôm thì ông ấy đi thăm về cái miền ở bên Pháp ấy, nó cũng có một cái miền, cái suối. Người ta có tin tưởng rằng cái suối thế mà rửa vào người thì nó hết bệnh. Bây giờ nước Pháp vẫn có cái tin ấy, chứ không phải nói cái chuyện mê tín cái dị đoan. Sự thật chứ sao, sự thật. Ở bên Pháp nó có một cái dòng suối đó, ở bên cái miền Nam nước Pháp có cái dòng suối đó. Thế rồi cái dòng dân Pháp người ta tin quá, cho đến nỗi người ta kéo tới người ta tắm ở cái suối đó. Mà rồi đến nỗi mà ở đấy là chính chánh phủ Pháp phải lập lên bao nhiêu cái nhà thương, bởi vì bệnh nhân ở đấy nhiều quá, thì bây giờ phải lập nhà thương ở hai bên cái bờ suối đó. Có mấy cái nhà thương đó. Thì có cái ông bác sĩ này được bổ tới cái nhà thương đó để mà điều trị cho những bệnh nhân ở trong cái nhà thương. Thế thì có một cái bệnh nhân người nữ, một cái bà bệnh nhân đó, bà ấy bị một cái ung thư gì mà cái bụng của bà nó ung lên thế này. Thế bệnh của bà ta ai cũng đã thấy rồi, bác sĩ nào cũng tin rồi không thể chữa được nữa. Nhưng mà bà đến cái chỗ đó để bà ước mong cái nước ấy sẽ rửa cho bà khỏi bệnh. Thì cái ông bác sĩ này hỏi bà ấy rằng bà tin như thế à? Thế ông bác sĩ, cái bà ấy bảo tôi tin lắm. Tôi tin rằng tôi về đây tôi sẽ khỏi. Đức Thánh Bà tức là Sanh Tử Ma Vinh, tức là Đức Thánh bên Đạo Gia Tô, người ta gọi là Đức Thánh Bà mà.
Đức mẹ
là cũng mặc áo trắng mà. Cho nên người ta cứ lẫn với Đức Quan Âm của mình. Thế thì cái người bệnh nhân nó tin như thế. Thì cái khi mà cái người ấy nằm, mấy cụ coi như là để cho cái người đã chết thôi. Cho nên phủ một cái khăn trắng ở trên người để đợi cho cái người nằm đấy mà đã chết. Thì ông bác sĩ này ông đứng ở dưới chân cái giường đó. Ông ấy khấn vu vơ. Ông ấy khấn thầm trong miệng, ông khấn vu vơ. Nếu thật có sự anh linh, xin cho cái người này khỏi thì tôi mới tin. Chứ xin cho khỏi trước mắt tôi thì tôi xin tin Đức Mẹ. Thế ông ấy khấn như vậy. Mà ông ấy viết ở trong cái quyển sách. Vì thế ông ấy viết cái quyển sách đó. Ông ấy bảo rằng ông ấy khấn rồi ông cứ chăm chú, ông đứng ở dưới chân giường ông ngó. Bởi vì cái người ấy thì là phủ cái khăn cái chăn trắng rồi. Chỉ còn cái quả gì ấy, nó hồng lên đó thôi. Nó hồng lên trên cái thân ấy phòng ấy. Thế thì ông nhìn thì lạ. Cái gọi là cái tumor ta Việt Nam gọi là cái cục bướu mà. Cái cục bướu ở bụng mà nó phồng cái bụng người ta lên. Thì cái bụng của cái người đấy cứ gần gần xẹp xuống, xẹp từ từ thôi, nhưng mà ông ấy trông rõ ràng nó xẹp, khiến cho ông cứ đứng ở dưới cái chân giường ông ngó cho đến khi mà nó xẹp hẳn xuống. Nó cứ từ từ chậm chậm, nhưng mà trông thấy được cái xẹp. Thế rồi ông đứng ông ngó cho đến khi nó xẹp hẳn xuống, thì ông ấy giật mình. Ông cho là cái lời khấn của ông có một cái linh nghiệm gì. Cái người mà chữa bệnh cho cái người đàn bà này muốn cho ông ấy thấy, cho nên khiến như thế. Thì ngay lúc bây giờ thấy cái bụng xẹp hoàn toàn, ông mới tung cái chăn là ông ấy khám lại cái người đó, cái người vẫn còn sống. Thì ông ấy khám lại thì ông thấy cái bệnh nó đi đâu mất, hoàn toàn tuyệt, không còn cái bệnh nữa. Ông ấy mời hội đồng hết cả các bác sĩ ở cái khu ấy lại để cùng ông ấy khám hay là ông tưởng tượng. Nhưng mà tuyên bố là cái người đàn bà này hoàn toàn không còn bệnh gì cả. Đã, mà ngay tại chỗ, ngay cái lúc đấy thì không biết cái bệnh nó đi đâu. Nhưng mà kiểm tra khám thì hoàn toàn còn. Thì lúc bây giờ ông ấy mới hỏi cái người đàn bà này, cái bà được bệnh, khỏi bệnh một cách bất chợt như thế này, thì bây giờ bà định rằng bà về đâu, bà sẽ coi như là tiếp tục cái đời sống như thế nào, bây giờ bà khỏi như thế này bà định thế nào. Thì cái người bảo tôi xin chọn đời tôi ở tại cái suối này để tôi hầu hạ những các bệnh nhân các nơi, coi như là thay Đức Mẹ hầu hạ bệnh nhân khắp các nơi về đây chữa bệnh. Cái bài tình nguyện chọn đời như thế. Thế thì cái ông ấy vừa phục cái bà bệnh nhân đó. Mà từ đấy ông ấy bắt đầu có cái lòng tin. Ông ấy tin và ông ấy viết ra cái cuốn sách mà con người ta tự hồ như là một cái thứ mà không ai hiểu đó làm sao được. Làm sao nó ra cái bệnh, khi không nó ra cái bệnh như thế. Rồi khi không nó lại không có bệnh nữa. Lại thành không. Chứ cái việc này y học không có hề đặt tay vào được. Ông ấy viết ở trong cái quyển sách, mà cái quyển sách của ông ấy là một quyển sách nổi tiếng, ai cũng biết. Nhưng mà tiếc là cái hội thầy đọc, thầy cũng không để ý, thầy không dịch cho tiếng Việt. Các cái hội ấy, thầy dịch cho tiếng Việt thì bây giờ mọi người cũng được xem. Cái hội thầy đọc thầy đã không nghĩ, bởi vì cái hội chưa có cái đám này thì nghe không nghĩ cái chuyện dịch ra. Dịch ra làm gì? Cho nên Phật dạy chúng ta học cái bài này là cốt để cho chúng ta thấy 32 thứ. Thứ nào cũng tài tình, thứ nào cũng rất hay. Nhưng mà tìm xem thật mình là thứ nào thì thấy là mình phải là cả 32 thứ. Thiếu một thứ không xong. Cái này nó phụ cái kia nó phụ cái này. Bộ máy tuần hoàn nó lại cần đến bộ máy hô hấp. mà bộ máy hô hấp ấy, thì lại cần những bộ thần kinh. Đó, trong cơ thể chúng mình thứ nào nó cũng liên quan đến thứ nào, không có cái nào có thể đứng độc lập một mình, mà cũng không có một cái thứ nào mà là chủ tất cả. Nó cứ liên quan lẫn nhau, nó cần dùng lẫn nhau tất cả. Nhưng mà nó lại không phải là một, mà nó là 32 thứ. Vì thế để cho chúng ta thấy rằng cái thân này thật không phải ta. Nếu nó là ta thì làm sao? Thì một cái là ta thôi, và đằng này nó lại 32 cái. Mà nó cũng không phải là của ta. Vì nếu nó của ta thì ta phải có quyền, ta phải là chủ. Khi nó thành con mắt, ta muốn có mắt đen nó phải đen, ta muốn có mắt xanh nó phải xanh. Nhưng đằng này nó cứ tự đen tự xanh, mà ta cứ là cái con người chịu. Đó. Rồi đổ cho là ông giời ông ấy sinh, ông giời ông sinh ra mắt như thế thì mình phải có mắt thế. Ông ấy cho mình mập thì mình được mập, ông ấy cho mình lùn thì mình phải lùn. Chứ không, mình không có cái quyền gì cả. Vậy mình không có chí quyền gì cả, làm sao gọi là của ta được? Cho nên thực sự ta là bị hệ lụy ở trong cái thân này, bị trói buộc ở trong cái thân này, bị hệ lụy với nó và chịu khổ với nó. Mà rốt cục thì nó đã tan rã, nó thành không. Chứ thực sự mình không có cái chủ quyền gì ở đây cả. Thân mình nó như cái bao, nó đựng 32 thứ, cũng như là cái khí tủ, như là một cái bao đựng đầy hộp. Người tinh mắt thấy rõ đây là gạo, đây là hạt lúa. Thôi cái thứ rõ ràng rồi, chúng ta phải nói lại. Nói về cái phần số 5, người đồ tể đây ví với ai? Người đồ tể đây là ví với người tu hành. Người đồ tể này thiện xảo nghĩa là thế nào? Xảo là gì? Là khéo. Mà xảo cũng là khéo. Và cái người này là giỏi lắm, khéo lắm. Thế thì đây ví với người tu hành làm sao? Chữ thiện xảo là khéo lắm. Hai chữ khéo, chữ xảo, chữ thiện là khéo, xảo là khéo hơn nữa. Tức là người khéo lắm. Thì đây ví với người tu làm sao? Người này là người có chánh kiến, và cái sự tu coi như là có đắc lực trong cái sự tu hành. Cho nên ví với người đồ tể thiện xảo, chứ không phải là người đồ tể bình thường, mà là một đồ tể thiện xảo. Tức là một người tu hành có chánh kiến mà có đắc lực. Thì giết bò, thì giết bò đây là ví với cái gì? Sao người tu hành lại đi giết ai? Tức là dùng cái trí tuệ để mà phá cái chấp ngã. Giết bò tức là phá cái vô minh. Mình cứ chấp cái thân này là thân thể của mình. Thì bây giờ cái người tu hành là người ta phải phá cái chấp ngã đó. Khi cái người tu hành ấy người ta muốn giết bò thì người ta phải dùng cái gì để người ta giết bò? Cái người đồ tể người ta giết bò, người ta dùng cái gì để giết bò? Phải có con dao mạnh, con dao lớn, con dao sắc bén mới giết được bò. Thế thì người tu hành muốn phá cái chấp ngã phải có cái gì để phá chấp ngã? Tức là con dao là ví với trí tuệ. Chia từng phần, người đồ tể giết con bò cắt chia từng phần thì không còn cái hình dáng của con bò nữa. Khi mà cắt chia ra từng phần rồi thì không còn hình dáng của con bò nữa. Thì đây ví với người tu hành làm cái gì? Đó, thì muốn phá cái ngã chấp thì chia chẻ cái thân này ra làm đất, nước, gió, lửa, bốn cái thể chất khác nhau, để thấy rằng không có cái gì là mình cả. Tìm cái ta ở đây không có. Cũng như cái người này cầm con dao chia con bò ra làm nhiều phần thì cái hình tướng bò có còn nữa không? Có ai chỉ cái đám thịt đấy gọi là con bò nữa không? Đó, cho nên không có nữa. cũng như người tu hành chia trẻ cái thân này ra, đây là đất, đây là nước, đây là gió, đây là lửa, thì không còn cái hình tướng nào, cái gì mà gọi là tên là phước trí nữa, để mà nhận được cái trí tuệ vô ngã.